Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 47 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 47 như sau. Sau khi dự sát quy đại hội, Cửu Nạn cùng Vi Tiểu Bảo và A Kha về khách điếm. Hôm sau, họ thuê xe đi về phía đông. Buổi trưa, trong một quán ăn, họ gặp bọn Từ Thiên Xuyên, Tiền Lão Bản, Quan An Cơ, Phong Tế Trung, Quyền Trinh, Đạo Nhân, những người trong Thanh Mộc Đường và bọn Trịnh Khắc Sản và Tùy Tùng. Nếu những người khác biết Vi Tiểu Bảo có mối quan hệ với Thiên Địa Hội, sẽ rắc rối vấn đề, nên y chủ động đến ngồi cạnh Từ Thiên Xuyên, nói nhỏ, yêu cầu lão ta báo cho các huynh đệ trong Thanh Mộc Đường, cứ giả như không hề quen biết mình. Thứ hai là tên Trịnh Khắc Sản kia rất kiêu ngạo, khoác lác. Các huynh đệ cứ đánh dằn mặt y một trận, nhưng đừng quá mạnh tay, gây ra chết người. Bọn Thanh Mộc Đường lúc ấy đang ăn mặc như nông dân. Họ tự xưng là đại cường đạo ở núi Phục Ngưu, xúm lại đánh Trịnh Khắc Sản tơi tả, định bắt đi đòi tiền chuộc 1 vạn lạng bạc. Đến khi A Kha năn nỉ quá, Vi Tiểu Bảo mới giả bộ, đứng ra xin trả món tiền chuộc. Bọn chúng mới tha cho y. Cửu Nạn biết rõ màn kịch của bọn kia với Vi Tiểu Bảo, nhưng thấy tên Trịnh Khắc Sản kiêu ngạo kia đáng nhận một bài học. Hôm sau, họ đi tiếp về phương Nam, đến Hiếu Huyện. Trong lúc Vi Tiểu Bảo vào thị trấn mua thức ăn cho sư phụ, thì y gặp bọn thị vệ và quan tổng quản Đa Long. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Vi Tiểu Bảo trong lòng cảm kích, đứng dậy nói.
Đa tạ ơn đức của hoàng thượng, nhưng làm sao để dám làm nhọc đại giá của Đa đại ca. Hoàng thượng vốn cũng không phái ta, chỉ phái 15 anh em thì dễ đi. Là ta hăng hái tự xin đi thôi. Một là ca ca cũng thật lòng nhớ huynh đệ, hai là cũng nhân dịp rời kinh đi chơi. Đây là nhờ hồng phúc của huynh đệ thôi.
Mọi người đều cười rộ, Đa Long nói.
Lúc này chúng ta gần như coi là đã lập được đại công. Sau khi về kinh, hoàng thượng biết Diêm huynh đệ thoát hiểm, nhất định rất vui mừng. Trên đường bọn ta nghe ngóng không được tin tức gì của Diêm huynh đệ, nhưng điều tra ra có một bọn nghịch tặc bí mật tạo phản, mới một cuộc nghị sự ở phủ Hà Giang, bèn tới xem.
Đệ cũng vì cái chuyện đó mà tới đây. Nghe nói chúng tụ họp lần này gọi là sát quy đại hội gì đó.
Đa Long giơ ngón tay cái lên nói.
Lợi hại, lợi hại. Chuyện gì cũng không qua được mắt của Diêm huynh đệ.
Cái gì điều tra được gì chưa?
Hai huynh đệ trong này đã trà trộn vào trong đại hội, biết chúng muốn đối phó với cô Tầm Quế, các tỉnh đều bầu cử minh chủ, hay là tên của minh chủ đều điều tra được hết.
Vi Tiểu Bảo tâm niệm nhất động hỏi.
Là những người nào? Minh chủ tỉnh Vân Nam là Mộc Kiếm Thanh, minh chủ tỉnh Phúc Kiến là con thứ của nghịch đồ Trịnh Kinh ở Đài Loan, tên Trịnh Khắc Sản.
Tiếp theo y nói tên các minh chủ khác. Vi Tiểu Bảo hỏi.
Họ nhận ra được tướng mạo của bọn Mộc Kiếm Thanh, Trịnh Khắc Sản không? Trong tiệc tối, hai huynh đệ ấy không nhìn rõ, cũng không dám tới gần nhìn kỹ. Đa đại ca, sau khi đại ca về kinh, xin đại ca bẩm cáo với hoàng thượng, nói nô tài Vi Tiểu Bảo cũng đang điều tra chuyện này, nếu tìm được manh mối, sẽ về kinh diện tấu. Phải phải, Vi huynh đệ dốc lòng trung thành làm việc, lần này đã lập đại công, chắc chắn hoàng thượng sẽ phong thưởng. Nếu có công lao, chẳng phải là rạng rỡ cho tất cả ngự tiền thì dạy chúng ta sao? Trước mắt có một việc muốn nhờ các vị khổ cực một phen.
Bọn thị vệ đều nói.
Vi phó tổng quản sai bảo đương nhiên bọn thuộc hạ phải dốc sức. Chuyện này nói ra thật khiến người ta tức lộn ruột. Ta có một cô nương thân thiết, lúc này đang gian díu với cái tên tiểu tử điêu ngoa xảo trá.
Vi Tiểu Bảo nói tới đây, bọn thị vệ đã giận sôi lên sùng sục, tên nào cũng ngoác miệng chửi to.
Tiểu tặc nào dám to gan như vậy, dám động vào người của Vi phó tổng quản? Chúng ta lập tức đi giết tiểu tử đó liền.
Hey, cũng không cần giết, chỉ cần các vị đánh liền trận, giúp ta hả cơn giận này. Chẳng qua tiểu tử này là bằng hữu của ta, nên cũng được đánh quá nặng, nhất là không được đụng vào Vi cô nương đó.
Điều này đương nhiên bọn nô tài hiểu, cô nương thân thiết của Vi phó tổng quản thì ai mà dám đắc tội.
Hai người ấy đang đi về phía tây, các vị vừa động thủ, ta giả vờ lên cứu, thì các vị bỏ chạy, các vị nhường nhịn cho ta, có thể diện trước mặt người yêu giới.
Bọn thị vệ cùng cười to, đều nói.
Vì phó tổng quản sai bọn nô tài làm việc này thật là thú vị.
Đa Long cười nói.
Mọi người cứ thế mà làm. Nè, ai cũng phải cẩn thận. Nếu để lòi đuôi á, thì Di Phó Tổng Quản không cho làm hảo huynh đệ với y nữa đâu đó.
Chuyện lớn của Di Phó Tổng Quản, mọi người dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không dám lùi bước. Tiểu tử kia dám treo chọc bạn gái của Di Phó Tổng Quản thì còn tệ hơn là treo chọc má má của nô tài. Lão tử lại không liều mạng mất kỳ lá.
Mọi người cùng cười ầm lên. Di Tiểu Bảo cười nói.
Nè, khẽ một chút, đừng để người khác nghe được.
Bọn thị vệ nắng quyền xoa chưởng, hi hi hô hô chen lấn nhau bước ra. Di Tiểu Bảo cầm dao về đưa cho nhà bếp, thưởng họ 5 đồng bạc, dặn làm thức ăn cho sạch sẽ, rồi thông thả đi về phía Tây Thành. Y đi hơn một dặm, thì nghe tiếng chửi rủa quát tháo ầm ĩ. Nhìn ra xa thấy mấy mươi người tay cầm binh khí đánh nhau rất náo nhiệt. Y nghĩ thầm.
Tiểu tử này cũng giỏi thiệt. Một mình đấu với số đông địch nhưng mà vẫn chống chọi được.
Di Tiểu Bảo thông thả đi tới gần, không kìm được giật nảy mình. Thấy bọn thị vệ bao vây 7-8 người đang ác đấu. Đối phương dựa lưng vào tường thành, dựa thế hiểm chiến đấu. Lại là bọn Mộc Kiếm Thanh, Ngô Lập Thân. Bên cạnh Mộc Kiếm Thanh có một cô nương trẻ tuổi, tay cầm song đao, đã đánh tới mức đầu tóc xõa tung. Trên đầu thành lại có hai người tay nắm tay xem đánh nhau, chính là A Kha và Trịnh Khắc Sản. Di Tiểu Bảo vừa tức giận, vừa buồn cười, nghĩ bụng.
Đánh sai người rồi. Chắc họ nhìn thấy bọn Mộc công tử trước, thấy y dẫn theo một cô nương, không phân biệt xanh đỏ trắng vàng, liền xông vào động thủ.
Thấy Đa Long tay cầm thanh quỷ đầu đao, đứng phía sau đốc chiến, Di Tiểu Bảo liền đi tới cạnh y nói.
Đánh lầm rồi, là hai người đứng trên đầu thằng kia.
Y nói xong liền xoay người tránh đi. Đa Long quát.
Sai rồi. Ấy, người quen cả. Thì ra kẻ bắt nợ không phải là họ. Được rồi, tất cả lùi ra, thả họ đi thôi.
Bọn thị vệ vừa nghe liền nhao nhao lùi ra. Bọn Mộc Kiếm Thanh, Ngô Lập Thân ít người vốn đã không địch nổi, cho rằng hành tung bị lộ nên quan quân nhà Thanh tới bắt. May sao họ lùi ra, chính là chuyện mong còn chưa được. Ngô Lập Thân vừa liếc mắt thấy Di Tiểu Bảo, thầm kêu.
Xấu hổ, thì ra lần này là nhờ Di Ân công cứu. Nếu không thì mình chết cũng không hề gì. Chứ tiểu Dương gia mà rơi vào tay bọn thác tác thì mình có chết vạn lần cũng không đủ chuộc tội.
Lúc ấy y không tiện tới chào Di Tiểu Bảo, mà cùng bọn Mộc Kiếm Thanh chạy ra cửa thành, vội vàng lao về phía bắc. Di Tiểu Bảo lên đầu thành hỏi A Kha.
Sư tỷ, tại sao họ đánh nhau vậy? Họ là ai vậy sư tỷ?
A Kha chỗ cái miệng nhỏ ra nói. Ai mà biết, bọn quan binh này tới đòi nợ.
Chúng ta về khách điếm thôi, đừng để sư phụ lo lắng.
Ngươi về trước đi, ta sẽ về sau. Nàng vừa nói tới đây thì bọn thị vệ đã sấn lên đầu thành. Một tên thị vệ chỉ Trịnh Khắc Sản quát.
Lại tiểu tử này thiếu nợ bọn ta.
Trịnh công tử, sư tỷ, chúng ta đi mau. Bọn quan binh thác đáp làm bậy làm càng, dây dọc phiền phức lắm.
A Kha cũng hơi sợ hãi, nói, phải, về thôi. Một tên thị vệ sấn tới, chỉ mặt Trịnh Khắc Sản nói.
Tối hôm trước, cửa trong kỷ viện Phủ Hoàng Giang, thử ngoạn các cô nương, mượn ta một vạn lương bạc, mau trả đây.
Trịnh Khắc Sản tức giận nói.
Các người nói bậy bạ, ai vào kỷ viện, sao lại nợ bạc của các ngươi?
Một tên thị vệ khác nói.
Còn nói không phải hả? Tối hôm trước ngươi ngồi trên đầu gối hai ả kỹ nữ. Tên là gì ta?
À, ả lớn tên là A Thúy, ả nhỏ tên Hồng Bảo. Người bên trái hôn mặt một cái nè, hớp một ngụm rượu, bên phải xoa má một cái, hớp một ngụm rượu, chơi bời thỏa thích, còn muốn chối nè.
Cái là vừa ôm hai ả kỹ nữ, vừa gieo xúc sắc với bọn ta, bị thua 2.000 lượng, muốn gỡ nên quay sang mượn ta 3.000, rồi quay sang vị lão huynh này mượn 2.000, kế lại mượn y tiếp 1.500 lượng nữa, rồi mượn vị kia 2.000 lượng. Giết người thì đền mạng, mắc nợ phải trả tươi, mà mau mau trả đi.
A Kha nhớ đến tình cảnh hôm trước tại kỷ viện, thấy Di Tiểu Bảo đùa giỡn với bọn kỹ nữ, rồi nhớ đến mấy hôm trước ở trong đống cỏ, Trịnh công tử đã sờ soạn lên người nàng, xem ra chuyện này có lẽ là thật. Còn một ngày nữa, chính là đêm hôm trước, ngày sát quy đại hội, Trịnh công tử suốt đêm không về. Sáng sớm hôm sau, lại thấy y mặt mũi đỏ gay vì rượu, nói là anh hùng hào kiệt gì đó, mời y đi uống rượu. Uống rượu là thật, nhưng người mời y không phải là anh hùng hào kiệt, mà là mấy ả đàn bà hạ tiện trong kỷ viện. Nghĩ tới đó bất giác, nước mắt lưng tròng muốn rơi xuống. Bọn thị vệ chặn đường Trịnh Khắc Sản, súng lại dây quanh y. Một người phía sau đưa tay nắm gáy Trịnh Khắc Sản. Trịnh Khắc Sản quá tức giận, thúc mạnh khuỷu tay vào ngực y. Tên thị vệ ấy hét lên một tiếng, đào quá khuỵu xuống. Bọn còn lại cùng xông lên, tay đánh chân đá loạn xạ. Những người này nếu đơn đả độc đấu thì đều không phải là đối thủ của Trịnh Khắc Sản. Nhưng 7-8 người cùng động thủ thì đem y ném giật xuống đất. A Kha vội la lên. Có gì nói cũng được, không được hồ đồ đánh người. Rồi xông vào cứu. Đa Lòng nói.
Nè, đại cô nương, chuyện này không liên can tới cô, đừng dấn thân vào vũng nước đục này.
Tránh ra! A Kha giơ tay đẩy vào đầu vai y. Đa Long là cao thủ đại nội, võ công rất cao siêu. Y khẽ giận kình vào tay trái, làm chấn động, khiến A Kha bị hất ra mấy bước. Bên kia bọn thị vệ tay đấm chân đá Trịnh Khắc Sản, liên tiếp bốp bốp bịch bịch. A Kha đánh ra mấy chiêu, lại bị Đa Long cười ha hả, dùng nàng càng lúc càng xa Trịnh Khắc Sản. Đa Long cười nói.
Đại cô nương, gã công tử này luôn chè cờ bạc cái điếm đều thích đủ. Sáng sớm hôm nay còn hỏi mượn ta 50.000 lượng bạc, nói muốn cưới hai ả kỹ nữ này và làm vợ nhỏ. Ngươi cần gì bên giật đi?
A Kha lùi ra mấy bước, vội la lên. Các ngươi đừng đánh, có gì từ từ hãy nói. Một tên thị vệ cười nói.
Cô nương bảo y trả tiền cho bọn ta, đương nhiên sẽ không đánh đi nữa.
Nói xong, lại đánh một quyền vào mặt Trịnh Khắc Sản, khiến y lập tức giọt máu mũi. Một tên thị vệ rút đao ra quát.
Cắt hai tay y rồi hãy nói.
Nói xong, dùng đơn đao trên không hai cái. A Kha nắm tay Di Tiểu Bảo, sốt ruột, suýt hòa lên khóc, nói. Làm sao đây?
Một vạn lượng bạc để cũng có, nhưng đưa cho y cờ bạc, gái gú thì để không có muốn chút nào.
Họ muốn cắt tay y, ngươi hãy cho ta mượn đi.
Nếu sư tỷ muốn mượn á, thì đừng nói một vạn lượng, dù 10 vạn lượng đệ cũng cho mượn. Bất quá ngày sau sư tỷ là vợ đệ, số nợ ấy không thể đòi. Sư tỷ bảo Trịnh Khắc Sản mượn đệ đi.
A Kha dậm chân nói. Hất, con người ngươi thật là. Này, các ngươi đừng đánh nữa, trả tiền các ngươi là được. Bọn thị vệ cũng đánh thỏa thích, rồi liền dừng tay, nhưng vẫn đè chặt Trịnh Khắc Sản không chịu thả ra. A Kha kêu lên. Trịnh công tử, sư đệ ta có tiền, công tử mượn y để trả đi. Trịnh Khắc Sản giận đến nỗi muốn ngất đi, nhưng thấy cương đao lấp loáng trước mặt, sợ họ cắt tay mình thật, trong lòng cũng sợ hãi, bèn ngước nhìn Di Tiểu Bảo, lộ vẻ muốn cầu cứu. A Kha kéo tay áo Di Tiểu Bảo, khẽ nói. Thôi, cho y mượn đi. Một tên thị vệ cười nhạt nói.
Một vạn lượng bạc không phải ít. Không có người đứng giữa bảo lãnh á, thì làm sao có thể dễ dàng cho người khác mượn được. Tiểu tử này rất thích ăn quỵt, không phải tất cả đều đã bị y lừa sao?
Trừ phi vị cô nương này đứng ra đảm bảo đi. Nếu tiểu tử này quỵt nợ không chịu trả thì đòi vị cô nương này phải trả.
Tên thị vệ giơ cao cương đao kia, lớn tiếng nói.
Đại cô nương người ta không thân thuộc gì với tiểu tử thúi này, thì việc gì phải đảm bảo chứ? Nếu trả một vạn lượng bạc á, thì ngoài việc đem thân ra trả, lấy vị tiểu tài chủ này ra, còn có cách gì nữa?
Bọn thị vệ cười rộ nói.
À đúng đúng đúng, ý kiến này là rất cao minh nha, đúng đúng nha.
Di Tiểu Bảo nói nhỏ.
Sư tỷ không xong rồi, sư tỷ nghe họ nói rồi đó, như vậy là không phải quá khuất tất cho sư tỷ sao?
Chát một tiếng, một tên thị vệ lại tát mạnh Trịnh Khắc Sản một cái. Tay chân Trịnh Khắc Sản hoàn toàn bị giữ chặt, tuyệt không có sức kháng cự. Một tên thị vệ quát.
Đánh mạnh vào, đánh chết đi luôn. Một vạn lượng bạc này coi như ném xuống sông cho khuất mắt đi, khỏi bực mình nữa.
Y lại vung tay bốp bốp đánh Trịnh Khắc Sản. Trịnh Khắc Sản kêu lên.
Đừng đánh. Vì huynh đệ, nếu trong người huynh đệ có tiền, thì xin cho ta mượn một vạn lượng. Ta đảm bảo nhất định sẽ trả lại.
Di Tiểu Bảo nghiêng mắt nhìn A Kha nói.
Sư tỷ nói có cho mượn hay không?
Nước mắt trong khóe mắt của A Kha lăn xuống, nàng sụt sịt nói: Mượn được rồi. Một tên thị vệ đứng bên cạnh thích thú lớn tiếng nói:
Đại cô nương đứng giữa đảm bảo, ngày sau đại cô nương lấy tiểu tài chủ thì tiểu tử thúi này cũng là người mai mối.
Chi Tiểu Bảo lấy từ trong túi ra một xấp ngân phiếu, đếm một vạn lượng, định đưa cho Trịnh Khắc Sản, liền xoay chuyển ý nghĩ, đưa cho A Kha. A Kha nhận ngân phiếu nói:
Có tiền rồi, các ngươi thả y ra đi.
Bọn thị vệ đều nghĩ, vừa rồi Di Phó Tổng quản đã nói là để tự y ra tay cứu người, bây giờ lại biến thành ra bạc cứu người, không biết là có hợp ý y hay không, nên vẫn giữ chặt không chịu thả Trịnh Khắc Sản. Di Tiểu Bảo nói:
Một vạn lượng bạc này các ngươi cầm đi mà chia nhau, coi như đã vất vả một phen, bọn khốn kiếp các ngươi mau mau thả người cho ta.
Bọn thị vệ vừa nghe mừng rơn, ý tứ câu nói của Di Tiểu Bảo rõ ràng là thưởng cho họ một vạn lượng bạc. Họ liền thả Trịnh Khắc Sản ra. A Kha đưa tay đỡ y dậy, đưa ngân phiếu cho y. Trịnh Khắc Sản vô cùng tức giận, tiện tay cầm lấy, không thèm nhìn tới, đưa qua cho một tên thị vệ đứng cạnh. Di Tiểu Bảo chửi:
Cái bọn quan binh thác đát khốn nạn các ngươi dám đánh bằng hữu ta ra nông nổi này hả? Lão tử không để yên cho các ngươi đâu.
A Kha sợ sinh thêm chuyện rắc rối, vội nói:
Đừng chửi, chúng ta về đi.
Chuyện này nghĩ cũng đáng giận, thiếu nợ trả tiền là xong rồi, còn đánh Trịnh công tử đây trận, vậy không phải là oan uổng sao?
Đà Lòng hô hô cười rộ nói:
Tiểu tử này vừa thoát khỏi rủi ro đã lên cơn hiếu sắc, người cứ kè kè lại coi đưa người ta để làm cái gì vậy?
Y đưa tay ra túm gáy Trịnh Khắc Sản nhấc lên, xoay hai vòng trên không quát:
Ta ném người xuống tường thành xem ngươi sống hay chết.
Trịnh Khắc Sản và A Kha cùng cất tiếng la lớn. Đà Long ném mạnh Trịnh Khắc Sản xuống đất một cái, quát:
Vậy sao ngươi tránh xa vị cô nương này ra cho ta? Cô đưa người ta xinh đẹp như thế này mà ở cùng chỗ với cái thằng tiểu tử cờ bạc đĩ điếm trộm gà cắp chó nhà ngươi, mất hết cả thành dịch. Ta nói cho người biết, trở đi mà ta còn thấy người quanh quẩn bên cạnh vị cô nương này nữa thì lão tử không chặt cái đầu của người không được.
Rồi tay trái túm một nửa biếm tóc Trịnh Khắc Sản, bàn tay phải quấn nửa kia hai vòng, hít sâu một hơi, ngực căng lên, bắp thịt trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, quát lớn một tiếng, hai cánh tay chia ra một cái, phục một tiếng, cái biếm tóc đứt ở đoạn giữa. Bọn thị vệ thấy thần lực của y như vậy, lập tức reo hò vang dậy. Đa Long vốn rất khỏe, lại luyện được một thân ngạnh công ngoại gia, nên sức trên hai cánh tay có tới ngàn cân. May là tay trái y đã nắm chặt biếm tóc, nếu không thì Trịnh Khắc Sản đội biếm tóc giả, chỉ kéo nhẹ một cái thì sẽ lộ ra đại tội bất tuân lệnh triều đình, có lòng phản nghịch. Đa Long ném nửa đoạn biếm tóc xuống đất, năm ngón tay to như năm cái dùi trống bóp vào cổ Trịnh Khắc Sản, kế đó tay trái bóp vào gáy y, hai tay từ từ siết chặt lại. Mặt Trịnh Khắc Sản dần dần đỏ bầm, sau cùng lưỡi cũng lè ra, thấy đã sắp chết ngạt. Mười mấy tên thị vệ rút binh khí vây quanh hai người, không cho A Kha tới cứu. Di Tiểu Bảo kêu lên:
Nè, tiền đã trả rồi, còn muốn giết người sao?
Y liền xông lên trước, bột một tiếng đánh vào bụng một tên thị vệ. Tên thị vệ ấy ối chao một tiếng, ngã ngửa ra sau, kêu la ầm ĩ, tay chân khua rối lên, nói thế nào cũng không bò dậy nổi. Di Tiểu Bảo xông quyền ra chiêu song long sang châu, đánh tới Đa Long. Hai tay của Đa Long đang bóp cổ Trịnh Khắc Sản, không thể chống đỡ, liền bị trúng quyền. Chiêu song long sang châu này vốn là để đánh vào huyệt Thái Dương địch nhân, nhưng vì Đa Long cao to mà Di Tiểu Bảo lại thấp bé, nên hai quyền đều đánh vào dưới nách y. Đa Long giả vờ nổi giận quát:
Tiểu quỷ chết dẫm, lão tử sẽ bóp chết người.
Rồi buông Trịnh Khắc Sản ra đánh nhào với Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo sử dụng võ công học được của Hải Đại Phú và Trường Quang, thần pháp mau lẹ, từng chiêu từng thức đều xảo diệu đẹp mắt. Đa Long quyền cước trích gió, nhưng chỉ đánh tới cách người Di Tiểu Bảo dài tấc, đột nhiên đánh tới lúc hăng, phóng cước đá mạnh ra. Rắc rắc một tiếng, đã gãy một cây táo bên cạnh Di Tiểu Bảo. Đám thị vệ lớn tiếng reo hò khen ngợi. A Kha thấy Đa Long dũng mãnh như vậy, sợ Di Tiểu Bảo bị đánh chết, kêu lên: "Sư đệ, đừng đánh nữa, chúng ta về thôi." Di Tiểu Bảo cảm mừng:
"Thị quan tâm tới mình rồi, rốt lại cũng không phải là hoàn toàn không có lương tâm."
Đa Long lại phóng cước đá một tảng đá to dưới đất bay lên, đập vào tường thành. Di Tiểu Bảo ra chiêu càng lúc càng nhanh, bột một chưởng đánh trúng da bụng đối phương. Đa Long la to: "Ái chà!" Hai chân cong lại, ngồi phịch xuống đất, kêu lên:
"Lão tử không phục, chúng ta tái đấu!"
Rồi phóng người lên, hai tay đánh thẳng ra trước. Di Tiểu Bảo nghiêng người né tránh. Đa Long một quyền đập lên tường thành, lập tức đánh vỡ ba tảng đá xanh. Trong đám bụi mịt mờ, Di Tiểu Bảo phóng cước phải ra, mũi chân còn chưa chạm vào người thì Đa Long đã rú lên một tiếng, ngã nhào từ trên tường thành xuống, đập xuống chân tường thành, không động đậy gì nữa. Di Tiểu Bảo cả kinh, sợ y ngã chết thật, cúi đầu nhìn. Đa Long ngước đầu cười, nháy nháy mắt, xua tay tỏ ý không sao, rồi lập tức ngã vật xuống. Di Tiểu Bảo lúc ấy mới yên tâm. Bọn thị vệ đều kinh hoàng không thôi, nhào nhào lao xuống dưới thành. Di Tiểu Bảo kéo A Kha, hạ giọng nói: "Đi mau." Ba người vội vã chạy về khách điếm. Về tới khách điếm, Cửu Nạn thấy thần sắc A Kha khác lạ, thở hổn hển không thôi, hỏi: "Gặp chuyện gì vậy?"
"Có mười mấy tên quan binh thác đác làm khó dễ Trịnh công tử. May mà sư đệ đánh ngã tên quan binh đầu sỏ."
"Ở yên trong khách điếm cho ta, đừng đi loạn ra ngoài, kẻo sinh chuyện thị phi."
A Kha cúi đầu vâng dạ. Qua một lúc vẫn nghĩ tới thương thế của Trịnh Khắc Sản, liền vào trong phòng y thăm. Chỉ thấy bọn tùy tùng đã địch thuốc, y đã ngủ. Di Tiểu Bảo thấy nàng từ trong phòng Trịnh Khắc Sản đi ra, y vừa tức giận vừa buồn bực:
"Vừa rồi sao không bảo họ cắt tay tiểu tử này thiệt? Con này vẫn toàn tâm toàn ý nghĩ tới cái tiểu tử thối tha kia. Cho dù mình có cắt tay móc mắt y thì xem ra thị vẫn xem y như bảo bối trong lòng."
Cho dù Di Tiểu Bảo là người cơ cảnh khôn ngoan, nhưng gặp phải chuyện tình ái nam nữ này vẫn không có cách nào. Tối hôm ấy, Di Tiểu Bảo ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe trên cửa sổ có tiếng gõ nhẹ. Y mơ mơ màng màng nhõm dậy, nghe ngoài cửa sổ có tiếng người nói khẽ:
"Di Ân Công, là ta đây."
Y ngưng thần, nghe rõ là tiếng Ngô Lập Thân, vội tới bên cửa sổ hỏi:
"Là Ngô Nhị Thúc hả?" "Không dám, là ta đây."
Di Tiểu Bảo nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, Ngô Lập Thân nhảy giọt vào phòng, ôm chầm lấy y, vô cùng vui mừng, hạ giọng nói:
"Ân Công, ta ngày ngày nhớ tới Ân Công, không ngờ được gặp nhau ở đây."
Rồi quay người đóng cửa sổ lại, kéo Di Tiểu Bảo ngồi xuống giường nói:
"Trong đại hội ở Phú Hà Giang, ta hỏi bằng hữu quý hội tin tức về Ân Công, nhưng họ đều không chịu nói." "Cũng không phải họ coi Nhị Thúc như người ngoài, cố ý không chịu nói. Thực ra là lúc mà dự sát quy đại hội á, ta đã cải trang nên các huynh đệ trong hội đều không có nhận ra."
Ngô Lập Thân nghe thế mới hiểu ra, bèn nói:
"À, té ra là vậy. Hôm nay bọn ta gặp phải bọn quan binh đắc đát, may được Ân Công giải dây. Nếu không chỉ e tiểu dương gia của bọn ta gặp chuyện bất trắc. Tiểu dương gia bảo ta tới cảm tạ Ân Công, rất cảm kích đại đức của Ân Công." "Mọi người là bạn tốt với nhau, cần gì khách khí." "Ngô Nhị Thúc, ngươi cứ một tiếng Ân Công, hai tiếng Ân Công, ta nghe rất là hổ thẹn. Nếu ngươi coi ta là bằng hữu thì lối xưng hô này từ nay trở đi xin miễn cho nghe." "Được, ta không gọi huynh đệ là Ân Công thì huynh đệ cũng đừng gọi ta là Nhị Thúc. Từ nay về sau chúng ta gọi nhau là huynh đệ. Ta lớn hơn mấy tuổi thì gọi một tiếng huynh đệ thôi. Hay lắm. Vậy Lưu Nhất Chu sư điệt cũng phải gọi ta là sư thúc chứ."
Ngô Lập Thân hơi bẽn lẽn nói:
"Hạng người ấy không ra gì, chúng ta đừng để ý đến đi. Huynh đệ định đi đâu?" "Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Nhị ca, huynh đệ đang tính chuyện kết thân." "À, chúc mừng. Nhưng không biết là cô nương nhà ai?" "Phải chăng là Phương Di? Y tìm được Phương cô nương và tiểu quận chúa rồi sao?"
Trên mặt y đầy vẻ mừng rỡ. Di Tiểu Bảo nói:
"Vợ đệ họ Trần, Nhưng có một chuyện thiệt là xấu hổ. Ồ, sao vậy? Người vợ này của ta là gian díu với người khác. Y họ Trịnh, tiểu tử này nhân phẩm rất là tệ hại, muốn gian díu với vợ ta. Cũng là chuyện nhỏ, nhưng y lại nói bí mật ra cho quan binh Thác Đác. Hôm nay bọn quan binh ấy tới làm khó dễ với tiểu công gia, chính là do chủ ý của y mà ra.
Ngô Lập Thân vô cùng tức giận nói:
Để tiểu tử này sống thật không chịu nổi. Nhưng ta không hiểu tại sao y làm như vậy. Nhị ca có biết tiểu tử này là ai không? Y chính là con thứ của Viên Bình Quận Dương. Y nói Viên Bình Quận Dương thống lãnh đại quân, còn Mộc Dương phủ các vị đã suy sụp, không quyền không thế thì còn làm gì được nữa. Mộc Dương gia bọn ta là khai quốc công thần nhà Đại Minh, nhiều đời trấn thủ dân nam. Bọn Trịnh gia tân tiến nhà y ở Đài Loan làm sao sánh được? Ủa chứ không phải sao? Tiểu tử ấy nói ai giết được Ngô Tam Quế sẽ ra mặt hiên ngang trước anh hùng trong thiên hạ. Các vị dân nam là rắn dụng này, muốn giết Ngô Tam Quế so với Trịnh gia Đài Loan á, họ còn tiện hơn gấp trăm lần nha. Y thương lượng với ta, nói muốn trừ khử người của Mộc gia. Ta nói thiên địa hội bọn ta và Mộc Dương phủ đã đánh cuộc xem ai tính được Ngô Tam Quế trước. Anh hùng hảo hán chẳng phải thắng cho quang minh, thua thì phải thua cho dễ dàng. Lẽ nào lại ngấm ngầm tính sổ đối phương? Tiểu tử này không phục nên mới tìm ngụy kế khác. May mà quan binh Thác Đác không nhận ra tiểu công gia, nên ta lừa họ nói đã nhận sai người, các vị mới thoát thân đó.
Ngô Lập Thân luôn miệng kêu lên:
À thì ra là vậy, thì ra là vậy. Tiểu tử này không phải con người mà.
Chị ca, tiểu tử này không giáo huấn một trận không được nha. Nhưng mà để mặt Viên Bình Quận Dương, chúng ta cũng đừng có giết y. Tốt nhất là nhị ca đánh cho yên trận, huynh đệ sẽ đứng ra khuyên can rồi động thủ với nhị ca. Nhị ca cố ý nhường huynh đệ mấy chiêu, giả thua bỏ chạy, không biết này có được không nữa.
Huynh đệ đã vì bọn ta trút giận, lẽ nào ta lại không chịu? Vì vậy hay lắm, cũng khỏi làm mất mặt Trình gia Đài Loan, sinh thêm rắc rối.
Cái thằng tiểu tử đầu mặt bị thương đi với huynh đệ chính là y đó.
Được, Trình gia y thì đã làm sao? Hôm nay Mộc Dương phủ tuy gặp hoạn nạn, nhưng không phải dễ khinh rẻ đâu.
Chứ không phải thì sao?
Di Tiểu Bảo liền hỏi chuyện gặp ma ở nhà Trang Gia hôm trước. Tuy ban ngày y gặp Từ Thiên Xuyên, nhưng lúc đó không tiện hỏi kỹ, vẫn canh cánh chuyện ấy. Ngô Lập Thân tỏ vẻ xấu hổ, không ngớt lắc đầu nói:
Quý đệ, hôm nay ngươi gọi ta là nhị ca, ta làm ca ca thật cảm thấy hổ thẹn. Hôm đó bọn ta bị bọn đống thần giả ma dục tà pháp khống chế, nào ngờ bọn khốn này cho người dẫn bọn ta ra khỏi nhà trói hết. Có mấy nữ nhân tới thả bọn ta ra, nhưng lại có một bọn quỷ khốn tấn công vào nhà, cứu Trương lão tam của chúng đi.
Di Tiểu Bảo gật gật đầu nghĩ thầm:
À, đó là người của thần ông giáo, cái bọn tam thiếu nãi Trang gia không chống cự nổi là đúng rồi.
Ngô Lập Thân lắc đầu nói:
Lúc ấy quyệt đạo của ta và Từ lão gia tử vừa giải khai, tay chân vẫn chưa linh hoạt, nên trong đêm tối đánh nhau lộn bậy một trận, mọi người đều thất tán. Sáng hôm sau mới gặp lại nhau. Nhưng huynh đệ, tiểu quận chúa, phân cô nương, ba người nói thế nào cũng không tìm ra. Bọn ta lại tới gian nhà ma ý tìm kiếm. Trong nhà chỉ có một bà già, không biết là điếc thật hay điếc giả, lằng nhằng suốt nửa ngày chứ không hỏi ra chút đầu mối nào. Từ lão gia tử và ta đều không cam tâm, đêm dò la ngày hỏi thăm, tìm mãi đến hơn nửa tháng mà một chút đầu mối cũng không có. Hảo huynh đệ, hôm nay gặp được ngươi thật quá mừng. Tiểu quận chúa và phương cô nương đi đâu? Huynh đệ có tin tức gì về họ không? Tiểu dân gia bọn ta nhớ em gái, rất là không vui.
Di Tiểu Bảo hàm hồ giả lả:
À, huynh lệ cũng như rất nhớ hai người bọn họ. Phương cô nương thông minh lanh lợi, tiểu quận chúa lại thành thật, sớm muộn gì cũng về gặp ca ca quận chúa thôi.
Thì ra các ngươi không bị thần long giáo bắt cóc, không bị bức uống độc dược để làm gian tế, vậy cũng hay.
Y biết Ngô Lập Thân tính bộc trực không nói dối, nếu những lời này do Lưu Nhất Chu nói ra thì chưa chắc tin được. Ngô Lập Thân nói:
Huynh đệ, ngươi nên bảo trọng, ca ca đi đây.
Nói xong đứng dậy, lại lưu luyến không nỡ chia tay, nắm tay Di Tiểu Bảo lại nói:
Huynh đệ, các cô nương xinh đẹp trong thiên hạ đâu chỉ có một người, phu nhân của huynh đệ đối với huynh đệ không phải, huynh đệ cũng không cần phải quá để tâm.
Di Tiểu Bảo thở dài một tiếng, im lặng không đáp. Tiếng thở dài này là hàng thật giá đúng. Ngô Lập Thân mở cửa sổ nhảy ra.
Hôm sau, Di Tiểu Bảo theo Cửu Nạn và A Kha ra khỏi thành, đi về hướng bắc. Trịnh Khắc Sản dẫn dẫn bọn tùy tùng đi theo. Cửu Nạn hỏi y: "Trịnh công tử định đi đâu?" Trịnh Khắc Sản đáp:
"Tại hạ định về Đài Loan, tiễn sư thái một đoạn đường rồi chia tay."
Đi được hơn 20 dặm, bỗng nghe tiếng gió ngựa dồn dập, một đoàn người từ phía sau đuổi tới. Khi đoàn người lao tới gần, thấy là một đám nhà quê, tay cầm cuốc thiết bát, một người đi trước la to:
"Là tiểu tử này, đúng là y rồi."
Di Tiểu Bảo vừa nhìn, thấy người ấy chính là Ngô Lập Thân. Đoàn người vòng qua đầu cổ xe cản đường, Ngô Lập Thân chỉ Trịnh Khắc Sản chửi:
"Tặc tiểu tử, tối qua ở Trương Gia Trang, người giỏi lắm, làm trò mèo ăn dụng, bây giờ muốn chuồn cho tiện sao?"
Trịnh Khắc Sản tức giận nói:
"Cái gì Trương Gia Trang với Lý Gia Trang, ngươi có mù không mà nói bậy? Giỏi lắm, té ra cô nương của Lý Gia Trang cũng bị ngươi lừa gạt, tự cười thừa nhận rồi. Tặc tiểu tử, trong một đêm mà liên tiếp lừa gạt hai khuê nữ, ngươi thật to gan vô liêm sỉ."
Bọn tùy tùng Trịnh phủ cùng quát lớn:
"Vị này là công tử gia gia của bọn ta, ngươi nhận lầm người mà còn nói bậy nữa."
Ngô Lập Thân kéo một cô gái nhà quê qua, chỉ Trịnh Khắc Sản nói:
"Nè, có phải y không? Ngươi nhìn kỹ một chút."
Di Tiểu Bảo thấy cô gái nhà quê này mắt trố môi dày, răng dẫu ra, trên người cũng mặc quần áo sặc sỡ, đầu quấn vải qua, đoán Ngô Lập Thân bỏ tiền ra thuê, trong lòng cười thầm. Cô gái nhà quê giọng ồm ồm nói:
"Là y, là y, không làm chút nào. Tối hôm qua y vào nhà ta, ôm chầm lấy ta, rồi giở trò đê tiện xấu xa. Trời ơi!"
Rồi nghẹn ngào khóc lớn. Một người nhà quê khác lớn tiếng quát:
"Ngươi khép con gái ta ha, kêu lão tử là cậu ngươi dễ dàng."
Đó chính là Ngao Bưu, đệ tử Ngô Lập Thân. Di Tiểu Bảo nhìn kỹ bọn người một dương phủ, có 5-6 người y đã từng gặp qua, nhưng không thấy có Lưu Nhất Chu. Đoán là Ngô Lập Thân đã lựa chọn những người không có hiềm khích với y để khỏi bị bại lộ âm mưu. A Kha thấy cô gái nhà quê xấu xí như vậy thì không tin Trịnh Khắc Sản làm chuyện bậy bạ với cô ta. Nhưng trước chứng cứ chuyện đó và người nhà quê này lại không thù không oán với y, xem ra cũng không thể cố tình vu khống, nên nửa tin nửa ngờ. Di Tiểu Bảo cau mày nói:
"Trịnh công tử, phải nói là phong lưu á nghe. Tới kỷ diện chơi gái mà cũng được rồi, sao lại đi? Trời ơi, cô nương nhà quê này khó coi như vậy. Sư tỷ ơi, đề nghị chắc họ nhận lầm người rồi đó."
A Kha nói: "Đúng, chắc là nhận lầm rồi." Ngô Lập Thân nhìn cô gái nhà quê hỏi:
Mau nói ra, xấu hổ cái gì? Tiểu tặc này cho ngươi cái gì?"
Cô gái nhà quê móc trong túi ra một đỉnh nguyên bảo 100 lượng nói:
"Y cho ta cái này, bảo ta nghe lời y. Y nói y từ Đài Loan tới, ông y là Dương gia gì đó, trong nhà có núi vàng núi bạc, còn có...
A Kha kêu khẽ a một tiếng, nghĩ thầm cô gái nhà quê này vô tri vô thức, biết gì mà bị đặt. Đương nhiên là Trịnh Khắc Sản đã nói thế thật, bất giác trong lòng tức giận chua xót. Bọn tùy tùng Trịnh phủ cũng đều tin là thật, đều nghĩ cô gái nhà quê này không thể có đỉnh nguyên bảo lớn như thế trong người, bèn nhao nhao quát:
Tránh ra, ngươi đã cầm bạc rồi còn lưu loa cái gì nữa, đừng có cản đường đại gia bọn ta."
Ngao Bưu la lên:
"Không xong rồi, em gái ta đã bị y cưỡng gian, về sau ai dám lấy nữa? Ngươi không thể không lấy thị làm vợ, ngươi mau mau theo ta về, cùng em gái ta bái đường thành thân, dẫn thị đi Đài Loan, bái kiến mẹ ngươi. Em gái ta là con nhà lành, đâu phải hạng tiện nhân đê tam đạ tứ, chẳng lẽ cần tiền của nhà ngươi mà bán mình sao? Y nói 100 lượng bạc này để làm gì?"
Y nói câu sau cùng này thì nhìn cô gái nhà quê hỏi, cô gái nhà quê đáp:
Y nói đây là cái gì sính lễ, còn nói muốn nhờ người tới mai mối lấy ta làm vợ, dẫn ta tới Dương phủ làm nhất phẩm phu nhân gì đó."
"Thì ra là vậy. Thôi em rể ơi, ta nói với người, ngươi không chịu thành thân với em gái ta mà lại muốn bỏ đi thì không dễ dàng vậy đâu nghe. Mau theo đại cửu ngươi về đi."
Trịnh Khắc Sản vô cùng tức giận nghĩ thầm:
"Lần này tới Trung Nguyên toàn gấp những chuyện bực mình, nghe cái bọn nhà quê này không hiểu sao cũng tìm mình kiếm chuyện."
Y liền dung roi ngựa, bốp một tiếng
quất lên đầu Ngao Bưu. Ngao Bưu la to ối chao, hai tay ôm đầu ngã xuống ngựa, cuộn thành một đống, giật giật mấy cái rồi bất động. Bọn nhà quê kêu to:
"Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi."
Cô gái nhà quê kia nhảy xuống ngựa, ôm chầm lấy Ngao Bưu khóc đống lên, tiếng khóc đã thô lại khàn, nghe như heo bị chọc tiết. Trịnh Khắc Sản giật mình, nhìn thấy đang ở đất lạ, mình lại là nhân vật mà triều đình nhà Thanh muốn bắt bằng được mới cam tâm. Làm náo loạn gây ra án mạng ở đây thì vô cùng bất tiện, lập tức quát:
"Các ngươi xong cho đây!"
Rồi dung cương, toàn thúc ngựa lao đi. Đột nhiên có một người nhà quê tung người lên không, lao xuống Trịnh Khắc Sản. Trịnh Khắc Sản tay trái đánh một quyền vào ngực y. Người ấy chụp cổ tay Trịnh Khắc Sản, dặn rắc một tiếng, khuỷu tay bị trật khớp. Người ấy hạ xuống yên ngựa sau Trịnh Khắc Sản, tay phải thò qua nách Trịnh Khắc Sản nắm cổ y. Đó chính là chiêu tà phê nghịch lân trong cầm nã thủ pháp. Động tác rất nhanh gọn, miệng kêu to:
"A Tam, A Cẩu, mau tới giúp ta, ta bị đánh đau quá. Ây da, tiểu tử này đánh chết ta rồi, chết ta rồi."
Trịnh Khắc Sản toàn thân ê ẩm, đã không động đậy được nữa. Bọn tùy tùng Trịnh phủ rút binh khí ra xông vào. Lần này người của Mộc Dương phủ tuy không nhiều, nhưng đều thân thủ cao cường, dùng cuốc thiết bát lên. Sau một hồi loạn đả, bọn tùy tùng vốn đã bị thương, liền bị đánh giạt ra. Người nhà quê kia ôm Trịnh Khắc Sản lăn xuống ngựa, lớn tiếng kêu la:
"A Qua, mau tới bắt lão công ngươi, đừng cho y trốn thoát."
Cô gái nhà quê tung người lên ôm Trịnh Khắc Sản. Di Tiểu Bảo lúc bấy giờ mới nhìn ra, té ra cô gái nhà quê này là trai giả gái, chẳng trách thị xấu như vậy, đương nhiên thị là nhân vật trong Mộc Dương phủ. Thị ôm Trịnh Khắc Sản cũng là sử dụng cầm nã thủ pháp. A Kha vội kêu lên:
Sư phụ, họ bắt Trịnh công tử rồi, phải làm sao đây?"
Cửu Nạn lắc đầu nói: "Vị công tử này hành vi không đứng đắn, bị giáo huấn một chút cũng chẳng phải vô ích với y. Đám người nhà quê này không làm tổn thương tính mạng y đâu." Bà nằm trong xe lớn tỉnh dưỡng, chỉ nghe tiếng tranh cãi ồn ào ngoài xe, nhưng không thấy cảnh bọn người Mộc Dương phủ động thủ. Nếu không với nhãn quan tinh tường của bà, thì vừa thấy thân pháp của họ, đương nhiên sẽ nhận ra ngay. A Kha nói:
"Bọn nhà quê này dường như biết võ công."
Di Tiểu Bảo nói:
"Võ công thì chưa chắc, nhưng cũng thật không có vừa."
Ngao Bưu từ dưới đất lồm cồm bò dậy kêu lên:
"Suýt nữa đánh chết lão tử rồi."
Một người nhà quê cười nói:
"Huynh đệ là đại cửu tử, sao lại xưng là lão tử?"
"À phải, bắt được tiểu tử này, đại cửu tử ta chưa chết thì không cần y đến đền mạng nữa. À Qua em gái ta muốn suốt đời có người gửi phận, phải bắt y bái đường thành thân thôi."
"Uống rượu mừng đi, uống rượu mừng đi."
Rồi dắt hết ngựa của bọn tùy tùng Trình phủ, bế Trịnh Khắc Sản đặt lên ngựa phóng đi. Bọn tùy tùng Trịnh phủ la ó đuổi theo, nhưng đoàn người phóng đi rất mau, bụi bay mù mịt, chạy bộ làm sao đuổi kịp. Di Tiểu Bảo cười nói:
"Trịnh công tử làm rễ nơi này rất tuyệt nghe, nguyên sứ này gọi là Cao Lão Can."
A Kha vừa ngạc nhiên vừa tức giận, không chú ý gì, thuận miệng hỏi: "Nơi này gọi là Cao Lão Trang à?"
"Đúng vậy, trong Tây Du Ký không phải có hồi Trư Bát Giới làm rễ Cao Lão Trang sao?"
"Người mới là Trư Bát Giới."
Nàng dựa vào một gốc cây bên đường khóc òa lên. Di Tiểu Bảo hỏi:
"Sư tỷ, Trịnh công tử cưới vợ là chuyện vui, sao tỷ khóc vậy?"
A Kha đang định chửi y, nhưng lại xoay chuyển ý nghĩ. Thằng tiểu quỷ này thần thông quảng đại, phải cầu xin y giúp mới có thể cứu được Trịnh công tử. Bèn khóc nói:
Sư đệ tìm cách cứu y thoát hiểm đi."
Di Tiểu Bảo trợn trừng mắt, giả vờ ngạc nhiên nói:
"Ủa, sư tỷ nó cứu y thoát hiểm hả? Y đâu có đánh chết người, nên sẽ không ai muốn đòi mạng y đâu."
"Người không nghe thấy sao? Bọn người kia muốn bức y bái đường thành thân với cô nương nhà quê đó."
"Bái đường thành thân cũng hay lắm á chứ. Đệ thì muốn bái đường thành thân với sư tỷ, chứ tiếc tỷ không chịu thôi."
A Kha lườm y một cái, nói:
"Người ta đang sốt ruột muốn chết,
mà ngươi còn nói chuyện dớ dẫn không đâu. Để xem từ nay về sau, ta không thèm nhìn mặt ngươi nữa.
Sư phụ đã nói Trịnh công tử phẩm hạnh không có tốt, để y nếm mùi đau khổ cũng rất có ích. Huống hồ bái đường thành thân lại đâu có phải là chuyện thấy mùi đau khổ gì đâu. Trịnh công tử có lẽ còn rất vui nữa kìa. Nếu không phải vậy thì sao tối qua y lại đi tìm cô nương đó, làm trò xấu xa, bất luân bất loại với cô ta ha.
A Kha dẫm chân phải xuống đất, tức giận nói: Ngươi mới làm trò xấu xa, bất luân bất loại. Hôm ấy trên đường đi, A Kha cố ý tìm chuyện gây chậm trễ. Lúc nghỉ chân ăn uống, nàng chém một đao vào sau chân lừa. Con lừa bị đao bước tập tỉnh đi rất chậm, chỉ đi hơn 10 dặm thì tới một thị trấn nghỉ ngơi. Di Tiểu Bảo biết đêm nay nhất định nàng sẽ đi cứu Trịnh Khắc Sản. Ăn cơm tối xong, đợi mọi người trong khách điếm ngủ hết, y bèn đi vào trong chuồng ngựa, nằm ngủ trên đống cỏ. Quả nhiên chưa đến canh một thì nghe có tiếng bước chân. Một bóng đen đi vào chuồng ngựa dắt ra. Di Tiểu Bảo khẽ kêu:
Có người trộm ngựa.
Người kia chính là A Kha. Nàng giật mình quay người toan chạy, nhận ra thanh âm Di Tiểu Bảo bèn hỏi: Tiểu Bảo, là ngươi à? Ngươi vào đây làm gì?
Sơn nhân thần cơ diệu toán đoán rằng đêm nay có người muốn trộm ngựa, vì vậy đêm mới canh ở đây để bắt trộm.
A Kha chặt lưỡi nài nỉ: Tiểu Bảo, ngươi cùng với ta đi cứu y về đi. Di Tiểu Bảo nghe nàng dịu dàng nài nỉ, bất giác xương cốt mềm ra, cười nói:
Nếu cứu được y, sư tỷ có thưởng gì không?
Ngươi muốn gì cũng... Vốn nàng định nói ngươi muốn gì ta cũng chiều ý ngươi, nhưng lập tức nghĩ: Thằng tiểu quỷ này nhất định muốn mình làm vợ y, làm sao chiều ý y được. Vì vậy nói chưa xong, cô ấy liền đổi giọng: Ngươi vẫn cứ muốn tìm cách ức hiếp ta, không chịu thật tâm giúp ta. Nói tới đó sụt sịt, nức nở bật khóc. Nàng khóc cũng không phải giả vờ, chẳng qua người trong lòng nàng nghĩ tới lại là Trịnh Khắc Sản khinh bạc vô hạnh. Lo y đang gặp cạm bẫy, không biết đã bái đường, đã thành thân hay chưa. Di Tiểu Bảo thấy nàng khóc như thế, lập tức mềm lòng thở dài nói:
được rồi, ta đi với ngươi là được.
A Kha vui mừng thúc thích nói: Cảm ơn sư đệ.
Cũng không cần cảm ơn, chỉ là ta không biết Cao Lão Trang ở đâu thôi.
A Kha ngẩn ra, lập tức hiểu ngay y nói. Cao Lão Trang là để quanh co chửi Trịnh Khắc Sản, nên khẽ nói: Chúng ta vừa đi vừa tìm là được. Hai người rón rén mở cửa sau khách điếm, dắt ngựa ra cưỡi lên, theo đường cũ quay lại. Di Tiểu Bảo hỏi:
Rốt lại Trịnh công tử có gì hay mà sư tỷ ưa thích y vậy?
Ai nói là ta ưa thích y? Chẳng qua người ta là chỗ quen biết, y gặp nguy hiểm thì đương nhiên phải đi cứu.
Nếu có người bắt ta đi bái đường thành thân thì ngươi có đi cứu không?
Ngươi đẹp lắm sao, ai thèm bắt ngươi đi bái đường thành thân.
Sư tỷ thấy ta khó coi, nhưng biết đâu có một cô nương nào đó thấy ta khôi ngô tuấn tú thì sao?
Vậy thì tạ ơn trời đất, đỡ được cái âm hồn bất tán nhà ngươi cứ bám riết theo ta.
Được, sư tỷ vô lương tâm như vậy á, thì nếu có người bắt sư tỷ đi bái đường thành thân, ta sẽ không thèm cứu ngươi đâu.
A Kha hơi giật mình, nghĩ thầm nếu thật sự gặp chuyện này thì không thể không cầu y cứu, liền khẽ khàng nói: Nhất định ngươi sẽ cứu ta.
Tại sao?
Người ta ức hiếp ta, ngươi quyết không khoanh tay đứng nhìn, ai bảo ngươi là sư đệ của ta? Di Tiểu Bảo vừa nghe câu này, trong lòng cảm thấy rất khoan khoái. Lúc hai người nói chuyện, đã phi gần tới chỗ gặp quần hùng Mộc Dương phủ lúc ban ngày. Chỉ thấy bên đường có mười mấy người ngồi dưới đất, tay cầm đèn lồng, chính là bọn tùy tùng của Trịnh phủ. A Kha dừng ngựa hỏi: Trịnh công tử đâu? Bọn tùy tùng đứng dậy, một tên mặt như đưa ma nói:
Trong từ đường bên kia.
Rồi chỉ về phía tây bắc. A Kha hỏi: Từ đường à, để làm gì?
Bọn nhà quê đó mời công tử đi, cương quyết bắt công tử bái đường thành thân. Công tử không chịu, chúng bèn tay chân đấm đá rất là hung dữ.
Các ngươi đều là cao thủ, sao ngay cả mấy tên nhà quê cũng đánh không lại? Bọn tùy tùng rất xấu hổ, đều cúi đầu. Một tên nói:
Bọn nhà quê ấy đều biết võ công,
người ta có võ công, còn các ngươi thì ngay cả ông chủ cũng bỏ mặc, bọn ta phải đi cứu người, các ngươi mau dẫn đường. Một tên tùy tùng lớn tuổi nói.
Mấy tên nhà quê ấy, nếu mà chúng ta còn đi quấy rối om sòm thì sẽ đem từng người chúng ta về tế hết.
Tế thì tế, sợ cái gì? Quân Dương sai các ngươi để bảo vệ công tử, mà các ngươi lại tham sống sợ chết.
Dạ dạ, tốt nhất xin cô nương đừng cưỡi ngựa, đề phòng bọn chúng kinh động.
A Kha hừ một tiếng, cùng Di Tiểu Bảo nhảy xuống ngựa, buộc ngựa vào gốc cây bên đường. Bọn tùy tùng bỏ đèn lồng xuống, dẫn hai người đi về phía tây bắc. Đi hơn một dặm, xuyên qua một khu rừng, một bãi nghĩa địa, tới ngoài một ngôi nhà 7-8 gian. Trong nhà vẳng ra tiếng thanh la inh ỏi, A Kha trong lòng bồn chồn. Y đang bái đường thật hả? Nàng kéo tay áo Di Tiểu Bảo, nhanh chân bước đi vòng qua bên hông nhà, thấy một cánh cửa mở một nửa, nhìn vào tối đen không có ai. Hai người lách vào, lần theo hướng tiếng thanh la đi tới đại sảnh, khom người từ khe cửa sổ nhìn vào. Vừa thấy tình cảnh trong sảnh, A Kha lập tức rất nôn nóng, còn Di Tiểu Bảo lại vô cùng thích thú. Thấy Trịnh Khắc Sản trên đầu cài mấy đóa hoa hồng, đứng đối diện với một cô gái đầu phủ khăn đỏ. Trên sảnh thắp rất nhiều ngọn nến sáng lung linh. Mấy tên nhà quê, người khua la kẻ đánh trống liên hồi. Ngô Lập Thân hô to.
Bái nữa đi.
Trịnh Khắc Sản nói.
Trời đất cũng đã bái rồi, còn bái cái gì nữa?
A Kha vừa nghe, tức giận suýt ngất đi. Ngô Lập Thân lắc đầu nói.
Theo quy củ của bọn ta ở đây, tân lang phải liên tiếp lại tân nương 100 lại. Người mới lại 30 cái, còn 70 cái nữa đâu, hả?
Ngao Bưu giơ chân lên đá vào mông Trịnh Khắc Sản một cái. Trịnh Khắc Sản đứng không vững, phải quỳ xuống. Ngao Bưu túm đầu y quát.
Hôm nay ngươi được làm tân lang thì phải dập đầu mấy chục lại nữa cũng có hệ gì, hả?
Di Tiểu Bảo biết họ đang kéo dài thời gian để đợi mình tới. Trò này bình sinh hiếm thấy được nữa, mặc kệ cứ xem thêm chút nữa, cũng không cần vội vào cứu người. A Kha thì không nhẫn nại nữa, ầm một tiếng đá tung cửa sổ, cầm đơn đao nhảy vào quát. Mau thả y ra, nếu không thì bản cô nương giết sạch các ngươi từng tên một. Ngô Lập Thân cười nói.
Cô nương, người tới uống rượu mừng hả? Sao lại động đao động thương?
A Kha bước lên một bước, dung đao chém vào Ngao Bưu. Nàng quá phẫn nộ nên ra chiêu rất hiểm ác. Ngao Bưu vội nhảy ra tránh, nhấc cái ghế dài sau lưng lên chống đỡ. A Kha tuy không có nội lực nhưng chiêu số võ công lại tinh kỳ. Ngao Bưu cái ghế dài không thuận tay nên bị nàng bức bách liên tiếp lùi lại. Ngô Lập Thân cười nói. Cũng được lắm, rồi giơ tay tiếp chiêu. Võ công của y so với Ngao Bưu cao thâm hơn nhiều, chỉ với hai tay không mà vẫn xuyên qua khe đao của A Kha. Trịnh Khắc Sản giọt người dậy muốn giúp A Kha thì giữa lưng bị ai đánh bình bình hai quyền ngã xuống đất. A Kha chiết được 7-8 chiêu, trước mắt thấy địch không lại, la to. Sư đệ mau xông ra. Nhưng lại nghe tiếng Di Tiểu Bảo ở ngoài cửa sổ kêu to.
Lợi hại thiệt, lão tử liều mạng với các ngươi.
Lại nghe trên cửa sổ tiếng tay đánh chân đá, hiển nhiên là Di Tiểu Bảo đang ác đấu với người. Ngô Lập Thân nghe Di Tiểu Bảo tới, vội đưa mắt ra hiệu, quát, ai đó? Hai tên đệ tử y xông lên, rút binh khí ra tiếp liễu diệp đao của A Kha. Ngô Lập Thân tung người ra ngoài sảnh, nhưng chỉ thấy có một mình Di Tiểu Bảo đang đánh đá đá ầm ầm gây ra tiếng động, chứ đâu có ai động thủ với y. Ngô Lập Thân suýt cười thành tiếng, quát to.
Tất cả dừng tay, thằng nhãi này ở đây làm gì hả? Sư tỷ ta bảo ta tới cứu người, các ngươi mau thả người ra. Á chà, không xong rồi, tên nhà quê ngươi võ công ghê thiệt nghe.
Rồi la lối ầm ĩ chạy ra cổng, Ngô Lập Thân cười đuổi theo. Tới ngoài từ đường, Di Tiểu Bảo đứng lại cười nói.
Dì ca, đa tạ dì ca, chuyện này làm rất là thú vị. Cô đương ấy chính là người trong lòng của huynh đệ sao? Quả nhiên võ công đã giỏi, nhân phẩm cũng là được lắm.
Y tính cởi mở, dung mạo A Kha rất đẹp, y cũng không biết nói sao, nhưng đối với chiêu số tinh diệu của nàng, y cũng rất khâm phục. Di Tiểu Bảo thở dài nói.
Đáng tiếc,
thì vốn một lòng một dạ muốn lấy tiểu tử thối tha kia, không chịu lấy huynh đệ. Các vị có thể ép tiểu tử thối tha kia bái đường thành thân với cô nương nhà quê. Nếu có thể ép thị với huynh đệ.
Y Linh Cơ nhất động rồi nói:
Nhị ca, xin nhị ca giúp cho trót. Huynh đệ giả giờ bị nhị ca bắt, nhị ca bắt cô nương ấy nữa, rồi bắt huynh đệ bái đường thành thân, nhị ca xem có được hay không?
Ngô Lập Thân hô hô cười rộ, bất giác lắc lắc đầu, vội nói:
được lắm huynh đệ, huynh đệ đừng để tâm, ta lắc đầu là do thói quen tự nhiên, nhưng
nói tới đó lại ngập ngừng. Di Tiểu Bảo hỏi:
nhưng cái gì? Chúng ta chỉ hành hiệp trượng nghĩa, đùa giỡn cho vui thì không sao, nhưng huynh đệ được đa tâm, ca ca nói thật, hành vi dâm tặc tham tài hiếu sắc ngàn dặn là không nên phạm vào.
Chuyện đó đương nhiên, nàng là sư tỷ của huynh đệ, sau khi bái đường thành thân với huynh đệ rồi thì sẽ là vợ chính thức, được mai mối đàng hoàng của huynh đệ.
Chị ca là người mai mối, bái trời đất rồi sẽ là chính thú, phải không? Đâu phải là hái qua đường, sao nói là tham qua hiếu sắc?
Phải, huynh đệ phải hứa với ta, đối với vị cô đương này không được làm chuyện xấu xa gì trái với đạo hiệp nghe chứ.
Chị ca cứ yên 100 cái chục cái tâm đi, đại trưởng phu nói ra, ngựa gì khó đuổi.
Ta vốn biết huynh đệ là anh hùng hảo hán tiếng tâm lừng lẫy, cô nương này lấy được huynh đệ thì thật là diễm phúc cho cô ta.
Chị ca là người mai mối, chén rượu mừng này, xin mời chị ca uống.
Tuyệt lắm, huynh đệ, ta động thủ đây.
Di Tiểu Bảo đưa hai tay ra sau lưng, cười nói:
không cần khách khí.
Ngô Lập Thân tay trái chụp hai cổ tay Di Tiểu Bảo, lớn tiếng nói:
xem ngươi còn chạy đi đâu.
Rồi đẩy Di Tiểu Bảo vào đại sảnh, thấy A Kha thanh đơn đao trong tay đã bị đánh rơi, bị ba món binh khí chĩa vào trước ngực sau lưng. Bọn Ngao Bưu tuy khống chế được nàng, nhưng biết nàng là người trong lòng của Di Tiểu Bảo nên không dám có chút vô lễ. Ngô Lập Thân cởi dây lưng, trói hai tay Di Tiểu Bảo lại, đẩy y ngồi xuống ghế rồi bước tới, cũng trói A Kha lại. Di Tiểu Bảo luôn mồm chửi to, Ngô Lập Thân quát:
tiểu quỷ, còn chửi một câu nữa thì ta sẽ móc bắt ngươi. Ta muốn chửi thì cứ chửi, quân giặc cướp thối tha.
A Kha nói khẽ: sư đệ, đừng chửi nữa, để khỏi nếm mùi đau khổ trước mắt. Lúc ấy Di Tiểu Bảo mới chịu im. Ngô Lập Thân nói:
cô đương này cũng hiểu rõ đạo lý nhân phẩm, cũng được, rất tốt, rất tốt. Ta có người huynh đệ vẫn chưa có vợ, hôm nay sẽ cưới người làm em dâu ta.
A Kha giật mình vội nói: không được, không được. Ngô Lập Thân tức giận nói:
tại sao không được? Đại cô đương kia ai cũng phải lấy chồng, huynh đệ này của ta là một anh hùng hào kiệt, lại không hề làm nhục ngươi, sao ngươi lại không chịu? Không hay biết dở gì cả. Báo nhạc lên.
Bọn Ngao Bưu cầm thanh la khua lên, keng 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 rất là náo nhiệt.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 48 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.